Chúng ta ở trên đức học. Ở trên công phu. Hay trên văn tự đều không bằng cổ nhân. Nếu so sánh với cổ nhân thì thua xa rất nhiều. Những gì của cổ nhân chúng tôi không dám phê bình, không có tư cách để phê bình. Nếu bạn thích thì bạn dùng, còn nếu không thích thì có thể không dùng. Nếu phê bình thì sai rồi, đó là tội. Nếu như chướng ngại người khác, người ta gặp được pháp môn này, một đời có thể vãng sanh, có thể làm Phật, bạn lại kéo họ trở lại, khiến họ không thể vãng sanh, khiến họ phải tiếp tục lục đạo luân hồi. Cái trách nhiệm nhân quả này ai sẽ gánh? Cái này trong Phật môn có một câu nói, đoạn pháp thân hủy mạng của chúng sanh. Tội này cực nặng. Cả đời này của tôi học hành không nhiều, đức hạnh cũng không đủ, một đời đều là chịu khổ chịu nạn. Tôi không có tư cách để phê bình bất kỳ ai. Tôi đối với người khác chỉ có tán thán. Lúc tôi nghi ngờ họ thì tôi sẽ không tán thán họ, nhưng tôi cung kính họ. Đây là Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật, tương tán Như Lai. Chúng ta cảm thấy tốt thì tán thán. Chúng ta nếu thấy hoài nghi đối với họ thì không tán thán. Đây là một thái độ đúng đắn. Cúng dường là bình đẳng, lễ kính là bình đẳng. Tự bản thân mình ngày ngày phải sám hối nghiệp chướng, phải tùy hỷ công đức. Chúng ta tiếp tục xem phía bên dưới. Hành giả nên biết, người tu hành nên biết, nhất hướng chuyên niệm là từ lúc bắt đầu phát tâm niệm Phật cho đến một niệm tối hậu. Tối hậu chính là lúc mạng chung, là cái ý niệm sau cùng này mà niệm quan trọng khẩn thiết nhất là niệm tối hậu. Là do cái ý niệm sau cùng này, cho nên cái niệm sau cùng có quan hệ rất lớn. Cái niệm cuối cùng chính là lúc do bình thường tập thành thói quen. Tập thành thói quen trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không có cái khác. Tới lúc đâm chung sẽ không có vọng tưởng. Nếu trong lòng còn những thứ khác, e rằng đến lúc đâm chung chúng ta sẽ nghĩ lung tung mà quên mất câu Phật hiệu. Vậy thì phiền phức này lớn rồi. Cái niệm cuối cùng nó quyết định đời sau của bạn. Cái niệm cuối cùng là thiện thì vào tam thiện đạo. Cái niệm cuối cùng là ác thì vào tam ác đạo. Cái niệm cuối cùng là niệm Phật thì sẽ vãng sanh cực lạc thế giới. Đây chính là mấu chốt thật sự của cái ý tối hậu. Như kẻ ác nghịch vừa nói trên đây niệm Phật 10 tiếng, bởi vì họ là những người chưa có niệm Phật qua. Tiếng thứ nhất là sơ niệm, tiếng thứ 10 là niệm cuối cùng. Họ tắt hơi rồi, bạn xem từ tiếng thứ nhất đến tiếng thứ 10. Trong lúc niệm niệm liên tiếp, không gián đoạn, cũng là thẳng thừng, từ sơ phát tâm cho đến chết đều trì danh. Do vậy, phù hợp với tống chỉ nhất hướng chuyên niệm, họ tương ứng với 48 nguyện của A-di-đà Phật mà không có đi ngược lại. Thì họ chắc chắn được vãng sanh, bởi vì do tín nguyện của họ. Niệm Phật tuy là không nhiều, cũng là từ niệm đầu tiên đến niệm cuối cùng này, niệm niệm tương tục. Trái lại, như có kẻ niệm Phật mấy mươi năm, nếu lúc tối hậu bỏ lửng, kinh thị trì danh, bỏ qua tu pháp khác, vậy thì coi như xong rồi, hoàn toàn sai rồi. Có loại người như vậy không? Có. Từ xưa cho đến nay có rất nhiều. Vậy là thế nào? Niệm cả một đời mà không được gặp Phật, thì họ liền nghi ngờ. Đại Thế Chí Bồ Tát trong Viên Thông Chương nói với chúng ta: nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Chúng ta nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, vì sao lại không gặp được Phật? Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta đã làm được chưa? Thâu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục. Hai câu này vẫn chưa làm được. Thì niệm Phật sẽ không có cảm ứng. Nhớ Phật nghĩa là trong tâm nghĩ đến Phật. Niệm Phật nghĩa là miệng niệm Phật. Cần cái gì? Cần thâu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm thì niệm Phật không được xen tạp. Người bây giờ phiền phức, trên người có mang theo điện thoại, niệm được mấy câu Phật hiệu thì điện thoại reo rồi, lập tức bị dừng lại, liền bị gián đoạn. Điện thoại chính là ma chướng lớn nhất. Có người tặng cho tôi cũng cảm ơn họ. Họ tặng một cái điện thoại cho tôi, nhưng mà làm sao? Tôi đem nó bỏ đi. Tôi không có bị lừa. Không có điện thoại, thanh tịnh biết bao nhiêu. Không có điện thoại, tôi không quấy nhiễu ai, người khác cũng đừng quấy nhiễu tôi. Thâu nhiếp sáu căn, đó là công phu thật sự. Cái pháp thâu nhiếp này phải làm như thế nào? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lục căn tiếp xúc với lục trần, thì cần tu tập điều gì? Không phân biệt, không chấp trước. Đây là thâu nhiếp sáu căn của tiểu thừa. Thấy được rõ ràng, nghe được rõ ràng, nhưng không có ý niệm chấp trước, không có ý niệm phân biệt. Giống như mặt gương soi thấy hình tướng bên ngoài, soi thấy được rõ ràng, nhưng mặt gương không có phân biệt, không có chấp trước. Đây gọi là thâu nhiếp lục căn. Sau thêm một tầng nữa, không những không phân biệt chấp trước, ngay cả khởi tâm đồng niệm cũng không có. Cái này thì rất khó. Nếu như sáu căn thật sự trong cảnh giới sáu trần mà không khởi tâm không đồng niệm thì đó là Pháp Thân Bồ Tát. Cái cảnh giới này trong Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Cảnh giới này thì cao rồi, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc là sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Nếu vẫn còn khởi tâm đồng niệm mà không còn phân biệt chấp trước thì là sanh vào phương tiện hữu dư độ, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Đó chính là do công phu sâu hay cạn. Như vậy nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Cái địa của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, tôi đại khái đã xem hơn 30 lần.